Các giới chức ở Tokyo nói rằng họ sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với những chuyến bay thuê bao và việc đi lại giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên. Những hạn chế đó đã được áp dụng không lâu sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện một vụ nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng đất hồi tháng 10 năm 2006. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Nobutaka Machimura cho biết, Bắc Triều Tiên đã có thái độ hợp tác hơn trong vấn đề liên quan tới các công dân Nhật bị bắt cóc trong hai thập niên 1970 và 1980 để huấn luyện cho điệp viên Bắc Triều Tiên về ngôn ngữ và văn hóa. Theo lời ông Machimura, thì Bắc Triều Tiên đã hứa là sẽ điều tra lại những vụ bắt cóc để có thể thực hiện những hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề. Ông Machimura nói thêm rằng hứa hẹn đó là một sự thay đổi trong lập trường của Bắc Triều Tiên và là một dấu hiệu cho thấy tiến bộ. Bắc Triều Tiên thừa nhận là các điệp viên của họ đã bắt cóc 13 công dân Nhật. Bình Nhưỡng đã trả về Nhật 5 người và nói rằng những người còn lại đã qua đời. Tokyo thì tố cáo rằng số người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc nhiều hơn con số mà Bình Nhưỡng loan báo. Vấn đề bắt cóc đã trở thành một trong những vấn đề gây trở ngại cho cuộc đàm phán đa quốc nhằm chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhật Bản đã từ chối không tham gia với các đối tác khác trong việc cung cấp viện trợ năng lượng và tài chính cho Bắc Triều Tiên cho tới khi nào vấn đề này được giải quyết xong. Phát biểu hồi đầu tuần này tại Hán Thành, một đại biểu của Nam Triều Tiên tại cuộc đàm phán sáu bên cho biết rằng tiến trình đàm phán có thể bị chậm trễ đáng kể nếu viện trợ năng lượng không được bảo đảm một cách đầy đủ. Cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến sẽ được mở lại ở Bắc Kinh trong vài tuần nữa. Các nhà thương thuyết nói rằng họ hy vọng là tiến trình này rốt cuộc có thể dẫn tới chỗ bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên, và nếu được như thế thì quốc gia cộng sản nghèo khó này sẽ nhận được hàng tỷ đô la viện trợ của Nhật Bản.